Lạy Chúa là cha của chúng con. Chúng con vui mừng ở trong Ngài. Nếu chúng con ngồi đếm những ơn phước của Chúa, chúng con không thể đếm hết được. Cho nên Chúa cho chúng con tập trung hướng về Ngài, cảm tạ, ngợi khen Ngài, hơn là hướng về những nan đề, khốn khổ về những nan đề. Bây giờ con cầu xin Chúa Ngài ban ơn cho giờ học Kinh Thánh của chúng con, bởi sự soi dẫn của Đức Thánh Linh, bởi sự ban phước của Ngài, dẫn chúng con vào mọi lẽ thật của Ngài, thay đổi cuộc đời của chúng con, để chúng con mỗi ngày được thánh khiết trước mặt Chúa và có một đời sống mới, được ở trong sự hiện diện của Ngài. Chúng con cảm tạ ơn Chúa. Con dâng giờ phút này cho Ngài với lòng biết ơn và cầu nguyện trong danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Xin chào đón tất cả các anh em vào trong lớp học Đời Sống Sung Mãn. Chúng ta cảm ơn Chúa vì Ngài cho chúng ta được học lời của Đức Chúa Trời và qua loạt bài của Abraham, Isaac và Jacob, Chúa đã đem đến một cái sự thay đổi trong đời sống của tôi rất là nhiều, và tôi học tập những bài này và tôi ứng dụng vào trong cuộc đời của mình. Tôi có một cái nhìn khác về Chúa, về người khác, về chính mình. Cho nên xin Chúa ban ơn cho chúng ta để chúng ta có cặp mắt thuộc linh của Chúa, để tập nhìn theo cách của Chúa nhìn, nói theo điều Chúa muốn mình nói và sống theo cách mà Đức Chúa Trời Ngài muốn trong cuộc đời của chúng ta. Và qua những bài học, Kinh Thánh sẽ giúp cho chúng ta thấy được những sự thành công và những sự thất bại. Thành công để chúng ta noi theo, thất bại để chúng ta học và tránh những điều đó. Vì lý do Ngài muốn viết lại lời của Đức Chúa Trời là để dạy dỗ chúng ta và giúp cho chúng ta để sống những cái điều mà Chúa muốn và hưởng được những cái điều mà Chúa đã có chương trình của Ngài từ trước vô cùng cho cuộc đời của chúng ta. Qua bài học của Sáng Thế Ký đoạn 29, chúng ta thấy rằng là ông Jacob đã chạy trốn khỏi Esau là anh của mình, vì cớ ông đã cướp phước của ông Esau. Và khi ông nghĩ rằng ông đã được thoát khỏi cái sự chết bởi Esau, nhưng mà khi ông đã đến nhà của cậu mình là Laban, thì tại nơi này ông đã học được rất là nhiều điều mà trước đây ông không học tại nhà. Cho nên chúng ta thấy Đức Chúa Trời Ngài luôn luôn có những cái trường để chúng ta được vào để học. Tại gia đình có cha có mẹ để dạy dỗ con cái. Cha mẹ không dạy dỗ được, Chúa đưa đến cho những người khác dạy dỗ. Có trường học để dạy dỗ, có hội thánh để dạy dỗ. Nhưng mà có những người hội thánh không dạy được, trường học không dạy được, thì có những người cảnh sát, có những luật pháp, hoặc là có những người xấu để dạy dỗ những người đó. Cho nên chúng ta sẽ học được cái bài của Jacob để đừng có chạy trốn khỏi nan đề, mà phải đối diện nó, giải quyết nó. Còn nếu không, chính những điều đó sẽ đeo đuổi cuộc đời của chúng ta và ảnh hưởng trên mọi lĩnh vực trong cuộc đời của chúng ta, giống như điều chúng ta đã học về Jacob. Và hôm nay chúng ta sẽ học bài là những nan đề trong cuộc sống ở trong Sáng Thế Ký đoạn 30. Ai có bài học thì chúng ta sẽ theo dõi, nếu không quý vị sẽ học trong Kinh Thánh Sáng Thế Ký đoạn 30 để chúng ta biết được những điều Chúa muốn dạy chúng ta trong ngày hôm nay. Câu ghi nhớ của chúng ta trong Ê-phê-sô đoạn 4 câu 32: Hãy ở với nhau cách nhân từ, đầy dẫy lòng thương xót, tha thứ nhau như Đức Chúa Trời đã tha thứ anh em trong Đấng Christ vậy. Mục đích của bài học giúp cho chúng ta nhờ cậy Chúa để sống tốt và bình an với nhau trong ơn lành của Ngài, hơn là sống tranh cạnh, ghen ghét lẫn nhau. Và trong Luca đoạn 6 câu 38 này là: Hãy cho, người sẽ cho mình, họ sẽ lấy đâu lớn, nhận lắc cho đầy tràn và nộp trong lòng các ngươi, vì các ngươi lường mực nào thì họ cũng lường lại cho các ngươi mực ấy. Cho nên đây là những cái bài học để cho chúng ta biết được những gì chúng ta gieo trên mọi lĩnh vực, lời nói, việc làm, cách cư xử của chúng ta, cái gì chúng ta gieo chúng ta gặp. Và đây nó là lắc cho đầy để nộp lại trong lòng của chúng ta. Cho nên chúng ta làm cái điều gì thì cái đó nó sẽ trở lại chúng ta. Và Kinh Thánh nói là gieo gió thì gặt bão, bão lốc. Đó. Cho nên xin Chúa cho chúng ta tránh những cái điều không cần thiết trong cuộc đời của mình, gạt bỏ những điều đó và không có một cái đời sống kính sợ Ngài. Ở đây chúng ta sẽ học về cái hoàn cảnh sống của gia đình Jacob ở tại Charan, nhà của cậu mình. Và ở đây chúng ta thấy ông Laban đại diện cho ba lĩnh vực. Thứ nhất, ông là cha vợ. Ông là chủ vì cớ ông Jacob làm việc cho ông Laban và ông là cậu, cho nên tôi dùng cái như là ba trong một. Cho nên xin Chúa cho chúng ta học những điều này để tránh những cái hoàn cảnh gây tổn thương hay là những cái điều mà chúng ta không giải quyết, thì chính những cái điều này nó ảnh hưởng trên cuộc đời của chúng ta. Và trong bài học trước chúng ta đã thấy ông cậu của Jacob đã bắt bà Lea vào trong phòng của ông Jacob trong cái đêm tân hôn và không cho bà Rachel vào. Cho nên cuối cùng Jacob thay vì được một Rachel, bây giờ lại có thêm Lea. Và quý vị cũng đã học trong bài trước, Lea bị ghét bỏ. Cho nên Chúa đã ban cho bà Lea có những đứa con, và bà Lea đã đặt tên cho những đứa con đó là Đức Chúa Trời hiểu hoàn cảnh của bà, Đức Chúa Trời ban phước cho bà, chồng của bà sẽ yêu thương bà. Bà bắt đầu bà đặt tên, bà kêu gọi, bà nói những cái điều tiên tri cho cuộc đời của bà. Và đây chúng ta sẽ coi cái thái độ của Rachel như thế nào. Ở trong Sáng Thế Ký đoạn 10 có một, Rachel thấy mình chẳng sanh con cho Jacob. Bà Rachel nhìn vào cái tình trạng son sẻ của mình, bà không giải quyết được cái sự ganh tị trong đời sống của bà. Thật sự ra bà Lea đâu có giành ông Jacob đâu, mà cha của bà đã bắt bà Lea vào trong phòng của ông Jacob. Đó, cho nên bây giờ bà Lea trở nên một cái gai trong mắt của bà Rachel. Và khi mà bà thấy bà Lea vì cớ bị ghét đó, cho nên Chúa đã ban phước cho bà có con, thì mà bà Rachel thì không có. Thì thay vì nhìn lên Chúa để giải quyết tội lỗi, để biết được cái những sai trật trong đời sống của mình, cái lý do nào mà mình không kết quả, nhưng mà bà đã không có nhìn lên Chúa, không có nhìn để cầu nguyện, để giải quyết cái vấn đề đó, nhưng mà bà bắt đầu bà ghét chị của mình. Ở đây chúng ta thấy cái sự cay đắng, cái sự ganh ghét là một trong những điều rất là thường xảy ra trong đời sống của chúng ta, và chúng ta sẽ thấy cái đời sống của bà Rachel. Và trong những bài trước chúng ta thấy Rachel là một người chăn chiên, nhưng mà ở đây bà Rachel đã có một cái đời sống cay đắng cái người chị của mình. Và một cái điều chúng ta ứng dụng vào đời sống của chúng ta cũng rất là dễ. Có nhiều người đi ra hầu việc Chúa rất là dễ thương, ai cũng thương hết, nhưng mà về nhà thì lại cay đắng, ghen ghét những người trong gia đình của mình, thì coi chừng chúng ta sẽ giống như Rachel. Và đây là điều chúng ta cần phải cắt bỏ, cần phải giải quyết. Và chúng ta coi trong cái thái độ của gia đình Elkanah và bà Anne. Bà Anne cũng rơi trong cái tình trạng này, bị cái bà vợ nhỏ tấn công bà, trêu chọc bà, làm cho bà khốn khổ, nhưng mà bà không chống lại. Và khi bà đến với Chúa thì Chúa đã giải quyết và Chúa đã cho bà một đứa con. Và đứa con đó trở nên là vị tiên tri, vị quan xét trong thời kỳ của Israel. Và bà không những bà ra trên bà cay đắng, nhưng mà bà nói ra những lời từ cay đắng. Khi quý vị mà cay đắng trong lòng á, là nó sẽ bắt đầu nó bày tỏ qua cái thái độ của chúng ta, qua cái lời nói của chúng ta. Cho nên có nhiều người họ nói những cái lời á, họ nói rất là bình thường, nhưng mà trong đó mình cảm nhận cái sự cay đắng ở trong cái lời nói của họ. Và bây giờ bà Rachel mà nói gì? Ở trong câu 1 phần B, nói cùng Jacob rằng hãy cho tôi có con, bằng không tôi sẽ chết. Bà áp lực chồng vì cái sự tuyệt vọng của bà. Vì trong cái thời điểm đó, người nào không có con thì bị kể là rủa sả, bị coi thường, bị kể là không kết quả. Cho nên những người phụ nữ rất là muốn có con, vì khi họ có con họ cảm thấy như là cất đi sự xấu hổ ra khỏi đời sống của họ. Ngày hôm nay thì chúng ta cảm ơn Chúa, chúng ta sống trong cái thời kỳ ân điển, cho nên cái vấn đề có con, vấn đề thuộc thể nó không còn là nặng nề giống như trước đây. Mà cái điều chúng ta cần ứng dụng đó là chúng ta có những đứa con thuộc linh. Vì nếu cuộc đời chúng ta không kết quả thì rất là uổng cho công lao của Đức Chúa Giêsu. Ngài đã chết, Ngài đã tha thứ, Ngài đã giải cứu và Ngài ban cho chúng ta quyền năng của Ngài, danh của Ngài, lời của Ngài, huyết của Ngài để có một đời sống đắc thắng và đem sự kết quả của Chúa cho bất cứ nơi nào chúng ta đi. Cho nên xin Chúa ban ơn cho chúng ta để chúng ta ứng dụng vào trong đời sống thuộc linh của chúng ta. Và khi mà chúng ta có những cái nan đề, gặp cái sự không kết quả đó, thì chúng ta phải giải quyết tội lỗi. Giống như hồi nãy những chị em làm chứng đó, có những cái ngăn trở mà đời sống của chúng ta bị nghẹt ngòi, đời sống của chúng ta không nhận được sự thăm viếng của Chúa vì chúng ta nhìn vào nan đề, nhìn vào chính mình, nhìn vào người khác hơn là tìm kiếm Chúa để giải quyết những cái điều rắc rối trong đời sống của chúng ta, để chúng ta được hanh thông cái dòng sông sự sống của Chúa ban cho chúng ta, nó tuôn chảy một cách rất là dễ dàng. Và chúng ta thấy khi mà những cái người họ sống trong cái sự cay đắng hay trong sự tuyệt vọng, họ hay có những cái lời nói. Bà Rebecca cũng vậy, ở trong Sáng Thế Ký đoạn 27 câu 46, Rebecca nói cùng Isaac rằng: "Tôi đã chán sống, không muốn sống nữa vì cớ mấy con gái họ hết. Nếu Jacob cưới một trong những mấy con gái họ hết mà làm vợ đứt một người con gái trong xứ như các đứa đó, thôi tôi còn sống mà chi." Cho nên chính những cái điều này mình đã khai phóng những cái lời nói tiêu cực. Và Kinh Thánh chỉ có nói rằng bà Rebecca chết được chôn chung với Isaac, nhưng mà Kinh Thánh không đề cập bà Rebecca qua đời khi nào. Cho nên khi chúng ta mở miệng ra nói những cái lời chết chóc là chúng ta đã kêu gọi những cái điều không tốt đến trên đời sống của chúng ta. Có nhiều người họ không biết tại sao họ bệnh. Họ không biết tại sao rất là nhiều điều nó xảy đến trên đời sống của họ. Họ cầu nguyện, họ đọc Kinh Thánh, họ dâng hiến, họ thờ phượng Chúa. Và khi có những đầy tớ Chúa, họ được có sự mặc khải của Chúa, họ bày tỏ, thì chính người này đã từng mở miệng nói rằng là tôi muốn chết. Cho nên cái linh sự chết nó bắt đầu nó đeo đuổi, nó đem tai nạn đến, nó đem bệnh tật, nó đem đủ mọi cái để nó áp bức người đó, để cho người đó chết. Vì chính người này đã mở miệng ra nói rằng mình muốn chết. Cho nên xin Chúa ban ơn và giúp đỡ cho chúng ta để chúng ta cẩn thận khi nói những cái điều từ nơi môi miệng của chúng ta. Ma quỷ không rảnh để chơi với chúng ta. Bất cứ cái lời chúng ta khai phóng, bất cứ cái gì chúng ta làm đều có cái sự báo trả của nó. Cho nên xin Chúa ban ơn và giúp đỡ cuộc đời của chúng ta. Và chúng ta coi vợ của ông Gióp đó, trong Gióp đoạn 2 câu 9, vợ nói với người rằng: "Ủa, ông hãy còn bền đổ trong sự hoàn toàn mình sao? Hãy phỉ báng Đức Chúa Trời mà chết đi." Trong cái sự tuyệt vọng quá của cuộc đời của ông Gióp, bà vợ không chịu nổi. Ông Gióp thì ông cảm tạ, ông ngợi khen Chúa trong thời điểm này. Nhưng mà bà vợ của ông Gióp, bà không thể nào chịu nổi vì tất cả con cái, tài sản của bà nó đi ra hết. Cho nên bà nói ông hãy phỉ báng Chúa. Nên xin Chúa cho chúng ta trong những cái hoạn nạn khó khăn, hãy tìm kiếm Ngài, hãy cầu nguyện và tốt nhất là yên lặng. Và chính ông Gióp sau những cái điều xảy đến, 10 đứa con của ông đã mất, tài sản mất hết, ông vẫn còn cảm ơn Chúa. Nhưng khi bắt đầu nó đến trên thân thể của ông bắt đầu lỡ loét từ đến đầu xuống bàn chân, thì ông bắt đầu đau khổ. Và Kinh Thánh nói ở trong Gióp đoạn 7 câu 10: "Bởi cớ ấy tôi chẳng cầm miệng tôi, trong cơn hoạn nạn của lòng tôi sẽ nói ra, trong cay đắng của linh hồn tôi sẽ phàn nàn." Nên quý vị phải thấy cái sự cay đắng, sự tổn thương mà nó giải quyết đó, nó đi vào trong linh hồn của mình, bắt đầu nó sẽ bắt mình nói ra những cái điều từ sự cay đắng, sự tổn thương. Và khi mà mình càng khai phóng ra thì mình lại càng gặp nhiều nan đề hơn nữa. Cho nên xin Chúa qua bài học này chúng ta cẩn thận để không có giải quyết như bà ra trên hay là những điều chúng ta vừa học. Bây giờ chúng ta coi cái thái độ của ông Gia-cốp. Trong Sáng Thế Ký đoạn 30 câu 2 phần A, Gia-cốp nổi giận cùng ra trên. Ở trong Sáng Thế Ký đoạn 25 câu 27 phần B đó, thì nói rằng Gia-cốp là người hiền lành, cứ ở lại trại. Trước đây Gia-cốp ở trong trại, làm việc trong trại, nấu nướng gần gũi với mẹ mình. Và ông là, Kinh Thánh ghi lại là ông là một người hiền lành. Bây giờ một con người hiền lành đó trở nên một con người nổi giận vì cớ những cái điều mà Gia-cốp đã gây ra tại nơi gia đình của mình. Ông không giải quyết mà ông chạy trốn. Cho nên bây giờ những cái điều đó nó phát lộ trong đời sống của ông. Và chúng ta thấy một cái điều bản thân tôi học được. Có những cái mình tưởng mình hiền là vì cớ mình chưa có đối diện với những cái sự khó khăn, những cái sự bất xúc, những cái mà người ta bắt đầu áp bức trên đời sống của mình. Nhưng mà khi cái con người thật của mình là xác thịt á, thì xác thịt thì chẳng có gì là tốt cả. Cho nên có những cái cứ cho để cho mình thấy những cái hoàn cảnh nó đưa đến, để cho mình thấy cái xác thịt thật, con người thật của mình ở bên trong. Và chính ở đây, cái con người Gia-cốp đã phát lộ ra, đó là sự nổi giận của ông. Cho nên xin Chúa cho chúng ta, khi quý vị chưa được trắc nghiệm đó, quý vị không biết mình ở điểm nào đâu. Nhưng khi Chúa cho nhiều cái điều trắc nghiệm trong đời sống của chúng ta bắt đầu thấy xác thịt nó lòi ra. Những cái ý riêng của chúng ta, những cái điều mà nếu quý vị thấy rằng là chưa được bày tỏ, hãy xin Chúa chỉ cho chúng ta những cái nó còn giấu kín trong đời sống của chúng ta. Cho nên xin Chúa ban ơn và giúp đỡ cho chúng ta. Có thể hoàn cảnh thay đổi một con người, có. Nhưng mà thường cái xác thịt của chúng ta nó nằm sẵn trong đó và bây giờ nó có cơ hội nó phát lộ ra. Và ở đây ông nói gì? Trong câu 2 phần B, ta há được thay quyền Đức Giê-hô-va mà không cho ngươi sanh sản sao? Ông Gia-cốp cảm thấy bất lực trong vấn đề con cái. Trước đây với cái Gia-cốp, ông nghĩ rằng ông có thể kiếm được cái quyền, cái phước hạnh của Đức Chúa Trời ban cho dòng dõi của ông. Nhưng bây giờ ông mới cảm nhận được rằng có những cái ông phải đầu phục Chúa vì ông hoàn toàn không thể giải quyết được. Và bà Ra-chên rút được ông Gia-cốp yêu thương, luôn luôn ở gần Ra-chên. Lê-a thì chúng ta sẽ thấy ông không có gần nhiều với Lê-a. Nhưng mà bà Ra-chên lại không được kết quả. Cho nên xin Chúa cho chúng ta đừng nhìn vào mình, vì Chúa Ngài thấy hết mọi sự. Và Ngài có cách của Ngài nếu chúng ta nhờ cậy nơi Chúa. Bây giờ chúng ta coi cái cách giải quyết nan đề của Ra-chên. Ở trong 30 câu 3, Ra-chên rằng, này con đòi Bila của tôi, hãy lại cùng nó, hầu cho nó sanh đẻ thay cho tôi. Ở chỗ khác là sanh đẻ trên hai đầu gối tôi, đặng phần tôi bởi nó cũng có con nữa. Bây giờ bà không có con, bà bắt con đòi đó đưa cho chồng, để bắt chồng phải đi lại với cái người con đòi này, để người con đòi này có con thế cho bà. Cho nên ở đây chúng ta thấy rằng là giải quyết tội lỗi hơn là nhờ người khác để kết quả cho mình. Cho nên xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta để không giải quyết theo cái cách của Ra-chên. Và ở đây chúng ta thấy rằng là ông Gia-cốp ông chiều theo. Vậy Ra-chên đưa Bila làm hầu Gia-cốp và người đi lại cùng nàng. Bila thọ thai, sanh một con trai cho Gia-cốp. Ra-chên rằng, Đức Chúa Trời đã xét công bình, nhậm lời tôi, nên cho tôi một con trai, vì cái đó đặt tên đứa con đó là Đan. Đan có nghĩa là Ngài là đấng xét xử công bình. Ở trong Luca đoạn 18 câu 7, Chúa Giê-xu Ngài dạy, vậy có lẽ nào Đức Chúa Trời chẳng xét lại công bình cho những người đã được chọn là kẻ ngày đêm kêu xin Ngài mà lại chậm chạp đến cứu họ sao? Ngài sẽ lấy công bình đoán xét thế gian, dùng sự ngay thẳng mà xử các dân tộc. Cho nên Chúa là đấng xét lẽ công bình. Và đây ông bà Ra-chên mà chỉ mong muốn xét lại công bình mà bà không xét lại đời sống của mình. Bây giờ đứa thứ nhì, bà Bila, con đòi của Ra-chên thọ thai nữa và sanh một con trai thứ nhì cho Gia-cốp. Ra-chên rằng, tôi đã hết sức chống cự với chị tôi và tôi được thắng, vì cớ ấy nàng đặt tên đứa trai này tên là Nephtali. Nephtali có nghĩa là đấu địch. Chúng ta thấy bà Ra-chên, bà có một đời sống cay đắng, bà có một đời sống hơn thua, bà có một đời sống không có sự bình an trong đời sống của bà. Mặc dù bà được chồng thương, nhưng bà lại không kết quả. Cho nên xin Chúa ban ơn và giúp đỡ cho chúng ta để chúng ta không rơi trong tình trạng này. Và trong những bài sắp tới chúng ta sẽ thấy cái kết cuộc của cuộc đời của Ra-chên. Bây giờ chúng ta coi cái cách bà Lê-a đối phó với Ra-chên. Sáng thế ký đoạn 30 câu 9, Lê-a thấy mình thôi sanh sản, bà đã sanh được con trai cho Gia-cốp, bây giờ bà muốn sanh thêm. Và khi bây giờ bà thấy mình không kết quả, thì bà bắt bà Sinh-ba con đòi mình làm hầu cho Gia-cốp. Sinh-ba con đòi Lê-a sanh một con trai cho Gia-cốp. Lê-a rằng phước biết dường bao, rồi đặt tên đứa con trai đó là Gác. Gác có nghĩa là phước hạnh. Và trong một cái bản dịch họ nói là may mắn, cái nghĩa là phước hạnh và thịnh vượng. Cho nên cái thái độ của bà cũng nhìn vào hoàn cảnh của bà, nhưng mà cái cách của bà đặt tên nó khác với cái bà Ra-chên. Và cái chữ mà thịnh vượng đó ở trong phục truyền 30 câu 10 nó là làm cho mọi công việc của tay ngươi được thạnh lợi, khiến cho hoa quả của thân thể ngươi, sản vật của sinh súc và bông trái của đất ruộng ngươi được thịnh vượng, vì Đức Giê-hô-va sẽ lại vui lòng nữa mà làm ơn cho ngươi, vì Ngài đã vui lòng về các tổ phụ ngươi. Cho nên Chúa là Đức Chúa Trời, Ngài muốn cho con dân của Chúa được thịnh vượng, Ngài muốn cho con dân Chúa được phước.
Con 12 sinh ba con đòi Lê-a sinh một con trai thứ nhì của Gia-cốp, thì Lê-a rằng: tôi lấy làm vui mừng dường bao vì các con gái sẽ xưng ta được phước. Nàng đặt tên đứa đó là A-xe. A-xe có nghĩa là vui mừng hay là phước hạnh. Bây giờ chúng ta sẽ coi cái cách của bà Lê-a và bà Ra-chen đối xử với nhau. Quý vị thấy ông Gia-cốp, ông không có một cái mái ấm gia đình, nhưng mà ông có một cái mái nóng gia đình, vì hai bà này cứ tranh nhau đẻ con, rồi bắt đầu áp lực chồng theo cái cách của mình. Thật sự ra nó Chúa có thể dùng một người nữ sinh ra 12, 13, 14 đứa con, chứ không cần phải bốn bà vợ như thế này đâu. Nhưng mà vì cớ ông Gia-cốp đã không giải quyết những điều trong quá khứ, và chính những điều đó bắt đầu ảnh hưởng vào trong gia đình của ông khi ông ở tại đất Charan. Cậu của mình là La-ban, và La-ban là cái người thờ hình tượng. Ông chỉ biết Chúa thôi, nhưng mà ông không có thờ Chúa. Và chính những điều đó ảnh hưởng cho gia đình của ông, vì La-ban đã đặt cái quyền kiểm soát trên đời sống của Gia-cốp về mọi lĩnh vực trong gia đình, trong tài chánh, và chúng ta sẽ coi những phần kế tiếp. Ra-chen muốn trái cây của chị ở trong Sáng Thế Ký đoạn 30 câu 14, nhằm mùa gặt lúa mì, Ruben đi ra đồng gặp được những trái phong già, đem về dâng cho Lê-a mẹ mình. Ra-chen bèn nói cùng Lê-a rằng: xin chị hãy cho tôi những trái phong già của chị đó. Lê-a đối đáp, Sáng Thế Ký đoạn 30 câu 15, đáp rằng: cướp chồng chị há là một việc nhỏ sao, nên em còn muốn lấy trái phong già của con trai chị nữa. Quý vị thấy không? Hai bà cứ nghĩ là người này cướp chồng của mình, nhưng mà thật sự những cái điều mà ông La-ban đã làm, nếu họ cảm thông là hai chị em ruột với nhau thì có thể du di để sống những ngày hạnh phúc với nhau, nhưng mà đằng này họ không có hòa thuận với nhau và họ có một cái sự tranh đấu lẫn nhau. Nhưng mà bà Ra-chen thì bà có một những cái thái độ nó mạnh mẽ hơn là bà Lê-a. Bây giờ bà Ra-chen nói rằng: ừ thôi, chồng ta hãy ở cùng chị tối đêm nay, đổi trái phong già của con chị đó. Và đây cái trái phong già có nghĩa là một cái trái táo rừng theo cái bản dịch mới của 2011 á, thì nói là cái trái này là trái táo tình. Nó có thể giúp cho người phụ nữ được kích thích để dễ có con. Cho nên bà Ra-chen bà muốn cái trái đó, bà mong muốn được có con. Nên quý vị thấy khi mà chúng ta sống trong sự cay đắng, sự tổn thương hay là sự ganh ghét lẫn nhau đó, chúng ta hay tìm phương pháp này, tìm phương pháp kia để được kết quả, mà không biết để trở lại với Chúa. Và ông Gia-cốp, chúng ta thấy ông không có một cái đời sống mạnh mẽ để giúp đỡ cho gia đình của mình. Và quý vị thấy ở trong suốt cái hành trình của Abraham và Isaac đó, chúng ta thấy đối với Chúa, Ngài đã hiện đến hay Ngài phán cùng ông Abraham bằng nhiều cách, thì ít nhất là 13 lần. Có thể là hơn, nhưng mà tôi chỉ kiếm được là 13 lần, nếu quý vị có thể tìm kiếm thêm. Và đối với ông Isaac thì ông chỉ có một lần ông cầu khẩn Chúa cho bà vợ là bà Rebecca có con. Và một lần thì Chúa hiện đến với ông, phán với ông. Và lần thứ hai thì ở trong Sáng Thế Ký đoạn 26 câu 24. Và trong câu 25 thì Isaac lập bàn thờ với Chúa. Nên quý vị thấy cái sự gần gũi với Chúa trong cuộc đời của Abraham, ông rất là gần với Chúa. Ông được cái sự giúp đỡ từ nơi Chúa. Chúa bày tỏ cho ông, Chúa nhắc nhở ông, Chúa khích lệ với ông. Ông lập bàn thờ với Chúa. Và nhiều lần kinh thánh lặp lại. Nhưng ông Isaac thì có một lần lập bàn thờ, hai lần Chúa hiện đến và một lần cầu khẩn Chúa cho vợ của mình. Tôi không biết có những lần khác, nhưng mà kinh thánh không có ghi lại. Tôi thì chỉ dựa vào lời của Đức Chúa Trời để tôi có thể học những cái điều ở đây. Và đây chúng ta thấy Gia-cốp trong suốt cái hành trình từ nhỏ đến lớn, và trong cái thời điểm ở đây, ông không có một cái đời sống cầu nguyện, ông không có một cái sự kêu cầu Chúa. Mặc dù trước khi ông chạy trốn trong cái đêm ở tại nơi hoang vắng, Chúa có nói là: ta là Đức Giê-hô-va, Đức Chúa Trời của Abraham và Isaac, ta sẽ ở cùng ngươi, ta sẽ gìn giữ ngươi, rồi sẽ đem ngươi trở về. Cái nghĩa là Chúa hứa những cái điều cho đời sống của ông Gia-cốp, nhưng mà ông Gia-cốp lại không có nắm bắt những cái lời hứa của Đức Chúa Trời cho đời sống của mình. Nếu khi ông đã gặp Chúa tại đó, ông hiểu được, ông kêu cầu Chúa, ông xin sự giúp đỡ của Chúa để trong những cái ngày ông đến tại đất của La-ban, tại Charan, thì Ngài can thiệp, Ngài giúp đỡ ông, thì cuộc đời của ông không có rối ren nhiều giống như những điều chúng ta học. Cuộc đời Gia-cốp rất là nhiều gian trân. Và trong cái những cái đoạn kế tiếp, chúng ta sẽ thấy ông nói với ông Pharaoh về cuộc đời của ông. Và ở đây, Chúa vì cớ những cái điều đó, cho nên ông Jacob, ông đã đến với bà Lea. Và ở đây chúng ta thấy trong đoạn 30 câu 16, đến chiều Jacob ở ngoài đồng về, thì Lea đến trước mặt người mà nói rằng, chàng hãy lại cùng tôi vì tôi đã dùng trái phong nhà của con tôi chịu thuê được chàng vậy. Đêm đó người lại nằm cùng nàng. Chúng ta thấy ở đây ông Jacob ông cũng thương bà Lea. Vì không thương thì làm sao mà có thể ăn ở với bà được. Nhưng mà bà ra trên bà kiểm soát ông Jacob. Và tối nay bà Lea dùng cái điều đó để có cơ hội để được gần gũi với ông Jacob. Và quý vị thấy ông Jacob mới đi làm về. Tức nghĩa là chưa ráo mồ hôi nữa, thì hai bà vợ đã bắt đầu tranh giành để ở với ông Jacob. Và bây giờ trở nên bốn người vợ. Và ông Jacob phải lo hết cho những người này. Bây giờ, đoạn 30 câu 17, Đức Chúa Trời nhậm lời Lê-a, nàng thọ thai và sanh cho Jacob một con trai thứ năm. Nàng rằng, Đức Chúa Trời đã đền công tôi vì cớ tôi trao con đòi cho chồng, vậy đặt tên nó là Isaka, cái nghĩa là được đền bù. Ở trong UN đoạn 2 câu 25, ta sẽ đền bù các ngươi về mấy năm bị cắn phá bởi cào cào, sâu lột vỏ, sâu kêu và châu chấu và đạo binh lớn mà ta đã sai đến giữa các ngươi. Chúa là đấng đền bù. Và bệnh Lea và đặt tên cho con của mình. Và đây là những cái tên họ mang suốt cái hành trình của họ. Và những cái điều này nó được thể hiện qua cuộc đời của những đứa con với những cái tên họ đặt. Và khi mà chúng ta thấy những cái điều này xảy ra, chúng ta thấy rằng Đức Chúa Trời Ngài thương xót, Ngài chậm giận, giàu ơn đối với Jacob. Vì Jacob là một trong những người để thừa hưởng sự sức giàu đến từ Abraham, Isaac. Và chính cái sự sức giàu đó đang ở trong ông. Nhưng mà vì cớ cái đời sống của ông không kính sợ Chúa, ông không hiểu biết cái cách để đến với Chúa. Cho nên ông đã trải nghiệm rất là nhiều gian trân trong cuộc đời của ông. Để chi? Để Chúa muốn lấy cái Jacob ra khỏi cuộc đời của ông và đặt những cái của Chúa trong cuộc đời của ông để ông có thể mang nổi cái sự sức giàu lớn lao mà Chúa dành cho ông. Lê-a thọ thai nữa, sanh một con trai thứ sáu cho Jacob, bèn nói rằng Đức Chúa Trời ban cho tôi một vật quý báu, lần này chồng sẽ ở cùng tôi vì đã sanh cho người sáu con trai rồi. Nàng đặt tên đứa con trai này là Sabulon. Sabulon cứ nghĩa là nhà ở. Quý vị thấy cái thái độ của bà Lê-a, mặc dù bà không được chồng yêu thương, mặc dù bà bị bà ra trên chống đối, nhưng mà bà luôn luôn đặt tên con là ngợi khen Chúa, cảm ơn Chúa, chồng sẽ ở cùng tôi, chồng sẽ dính díu cùng tôi, và bà coi con cái là một vật quý báu mà Chúa ban cho. Ngày hôm nay có rất là nhiều người, khi chúng ta có con đó, từ nhỏ chúng ta đã rủa xả nó, mày hư lắm, mày không ra gì, mày là ăn hại, mày không vâng lời, mày đối xử với tao không tốt. Và nhiều điều chúng ta coi con cái là không quý báu. Nhưng mà bà Lê-a dù ở trong cái hoàn cảnh như thế nào, bà vẫn coi con cái mình là quý báu mặc Chúa ban cho bà. Và ở đây có nhiều khi nếu mà quý vị đã từng rủa xả con cái, đã không coi con cái mình là quý báu. Và trước đây tôi ở Việt Nam người ta nói như thế này, con là gông, chồng là nợ, vợ là oan gia, cửa nhà là nghiệp báo. Nhiều người nói chơi thôi, nhưng mà họ không biết tất cả những điều đó họ đã rủa xả trên dòng dõi trong hậu tự của họ, con cái của họ, cũng như là tất cả những gì họ có. Cho nên quý vị ơi, nếu chúng ta vô tình rủa xả chồng hay là con cái của mình vì cớ những cái nan đề, vì cớ những cái sự tấn công, vì cớ như mình bị cô đơn giống như bà Lê-a, hãy dùng cái miệng của mình bắt đầu chúc phước, đặt tên cho con mình là những cái đứa phước hạnh. Hãy kêu nó mỗi ngày đến với gia đình của chúng ta. Vậy chính bà Lê-a khi mà bà công bố những điều này, bà đã được thừa hưởng. Và quý vị biết, 20 năm sau bà Lê-a mới được hưởng những điều này. Chúng ta sẽ học những bài kế tiếp và chúng ta thấy được điều đó. Và ở trong đoạn 30 câu 21 kế đó, nàng sanh một con gái đặt tên là Dina. Và suốt cái những đoạn kinh thánh chúng ta thấy bà Lê-a kết quả. Nàng hầu của Lê-a kết quả. Bà ra trên thì bản thân bà không kết quả, mặc dù nàng hầu của bà kết quả. Nhưng mà Chúa không bỏ bà ra trên. Khi mà tôi học được những cái điều qua những cái đoạn kinh thánh này, tôi thấy được một điều rằng đừng bao giờ quá phấn khích, quá tự hào về những cái kết quả mà Chúa ban cho mình. Hãy cảm tạ Chúa vì không có người nào Chúa bỏ họ trọn cuộc đời của họ đâu. Đến một kỳ nào đó, Chúa cũng sẽ nhớ đến họ, Chúa cũng sẽ ban phước cho họ. Cho nên khi mà Chúa cho chúng ta được hưng thạnh, Chúa cho chúng ta được phước, chúng ta hãy cảm ơn Chúa và cầu nguyện cho những người họ chưa được, vì đến kỳ của họ sẽ được. Và quý vị thấy có nhiều người, có những thời kỳ họ rất là hưng thịnh, họ rất là nổi tiếng, họ rất là được ơn. Nhưng mà sau đó chúng ta không còn nghe họ nữa. Vì sao? Họ không biết giữ những cái mà Chúa đã ban cho họ. Và họ nghĩ rằng chỉ có mình họ là người được Chúa sử dụng. Nhưng mà không đâu quý vị. Bà ra trên mặc dù có những cái điều không tốt, nhưng mà bà khi mà bà cầu nguyện, bà tìm kiếm Chúa, thì Chúa nghe lời cầu nguyện của bà. Và ở đây nói rằng là trong câu 22, Đức Chúa Trời nhớ lại ra trên, bèn nhậm lời cho nàng sinh sản. Bà ra trên bắt đầu cầu nguyện với Chúa. Bà không còn giận dữ như trước đây, bà không còn phải trách móc chồng, bà không có những cái thái độ mà không tốt đối với những cái điều mà bà bị son sẻ. Nhưng mà bà bắt đầu cầu nguyện với Chúa thì Đức Chúa Trời ngày nhậm lời cầu nguyện của bà. Đây cũng là một bí quyết trên đời sống của chúng ta. Nếu chúng ta muốn kết quả, hãy đến với Chúa, hãy hạ mình xuống, hãy tìm kiếm Ngài, đến kỳ của Ngài, Ngài sẽ cho chúng ta được kết quả. Trong đoạn 30 câu 23, nàng thọ thai, sanh một con trai mà rằng Đức Chúa Trời đã rửa sự xấu hổ cho tôi rồi, bèn đặt tên đứa con trai đó là Joseph. Joseph có nghĩa là rửa sạch sự xấu hổ hay là được thêm. Và quý vị thấy cuộc đời của Joseph nó rất là gần với những cái điều, những cái tên của ông. Ông cũng được Chúa rửa những cái điều ông oan ức và Chúa ban thêm cho ông và Chúa cho ông trở nên một vị tướng ở trong xứ Egypt. Và sau đó thì bà xin thêm, cầu xin Đức Giê-hô-va thêm cho một con trai nữa. Khi bà thấy và kết quả rồi, bà xin Chúa cho thêm và coi thứ bà có thể mang nổi cái điều mà bà cầu xin hay không trong những câu kế tiếp. Ở trong câu 25, khi Ra-chên đã sanh Joseph, thì Gia-cốp thưa cùng La-ban rằng xin cậu cho tôi thôi đặng trở về quê hương. Xin giao vợ và con lại cho tôi và tôi đã được vì cớ giúp cậu để tôi đi. Bởi cậu cũng biết rằng tôi đã giúp công việc của cậu thế nào. Bây giờ suốt 14 năm, 7 năm vì cớ muốn Ra-chên, ông Gia-cốp đã khai phóng cái lời mình ra với cái cảm xúc của mình. Cho nên chính cái điều đó nó đã làm cho ông thêm 7 năm nữa để được bà Ra-chên. Bà Lê-a là giống như là đi không. Cho nên ở đây chúng ta thấy được rằng khi mà chúng ta không giải quyết tội lỗi trong quá khứ, nó ảnh hưởng đến lời nói, nó ảnh hưởng đến cảm xúc, nó ảnh hưởng đến gia đình và nó ảnh hưởng đến tài chánh và công việc làm. Suốt 14 năm, Gia-cốp làm không có lương. Chỉ vì cớ được hai người vợ và có những đứa con đó thôi. Cho nên quý vị thấy có người nào làm 14 năm mà không có tiền, không có gì. Nhưng mà ở đây ông Gia-cốp đã rơi trong cái tình trạng đó. Cho nên quý vị ơi, hãy giải quyết những điều trong quá khứ. Đừng để nó đeo theo trong cuộc đời của chúng ta. Và bây giờ ông Gia-cốp muốn ra khỏi đó. Và ông xin ông La-ban. Và ở đây chúng ta coi thử là ông La-ban có cho hay không. Ở trong câu 27, La-ban đáp rằng ước gì cậu được nhờ ơn cháu. Ông La-ban ngăn trở sự trở về đất hứa của ông Gia-cốp. Cho nên quý vị thấy khi ở trong cái sự dạy dỗ của Chúa, chưa đến thời điểm chúng ta không thể ra được. Và một điều nữa là khi ở ngoài cái sự ban phước của Chúa, vì đất hứa là nơi mà Chúa dành cho ông Gia-cốp. Nhưng mà vì cớ ông đã giành giật với ông Ê-sau, khi nên ông phải rời bỏ đất hứa mà đi đến nhà của La-ban. Thì ở đây chúng ta thấy, bây giờ ông Gia-cốp muốn quay trở lại, ông La-ban không cho. Và điều này nó cũng diễn ra trong cái thời kỳ khi mà Israel ở trong đất Egypt. Ông Pharaoh, ông cũng không cho dân Israel đi. Vì sao? Vì cớ dân Israel trở nên nguồn lợi cho ông Pharaoh. Và ở đây ông Gia-cốp là nguồn lợi cho ông La-ban. Cho nên ông La-ban muốn giữ lại để được lợi cho mình. Trong Nehemi đoạn 2 câu 10, chúng ta cũng thấy Ông Sambalat, người Horon và Tobija là kẻ tôi tớ Amon hay điều đó, thì lấy làm bất bình vì có người đến đặng tìm kiếm sự hân hạnh của dân Israel. Dân Israel là nguồn phước của Đức Chúa Trời. Cho nên khi dân Israel đến đâu, Chúa ban phước. Và ở đây ông Laban, ông nhận ra điều này. Ở trong câu kế tiếp ông nói gì? Cậu cũng đoán rõ rằng Đức Giê-hô-va đã vì cháu mà ban phước cho cậu vậy. Cho nên ông muốn giữ lại. Cho nên quý vị là nguồn phước của Chúa cho bất cứ nơi nào quý vị đi. Nếu quý vị ý thức được cái sự sức giàu của Chúa ban cho. Cho nên khi mình bước vào cái tiệm nào, mình bước vào cái chỗ nào, thì vì cớ Chúa ở với mình, cho nên Chúa sẽ ban phước cho tại nơi đó, giống như ông Gia-cốp ở đây. Và chính Chúa đã dùng cuộc đời của ông Abraham trở nên nguồn phước để cầu thay, để cứu Lót. Và vì cớ sự ở cùng của Chúa trên Joseph, cho nên khi mà ông đã vào tại xứ Ai Cập thì bất cứ nơi nào ông đi, Chúa cũng đều ban phước cho ông. Và trong Ma-thi-ơ đoạn 24 câu 22, nếu những người ấy không giảm bớt thì chẳng có một người nào được cứu, song vì cớ các ngươi được chọn thì những ngày ấy sẽ giảm bớt. Cho nên vì cớ chúng ta, người đặt chúng ta giữa thế gian này, bây giờ mỗi một người chúng ta là nguồn phước của Chúa trên trái đất này. Và vì cớ lời cầu nguyện của chúng ta, vì cớ chúng ta là những người được chọn đó, những ngày mà đáng lý ra Chúa đổ cái tai họa của Chúa xuống trên thế giới này, thì vì cớ chúng ta những ngày đã được giảm bớt. Cho nên chúng ta hãy cầu nguyện để xin Chúa sử dụng cuộc đời của mình cứu được nhiều người vào trong vương quốc của Ngài. Và những cái cơn thạnh nộ của Chúa vì cớ chúng ta mà được giảm bớt, giống như Ngài đã dùng Abraham để cầu nguyện. Ngài đã ban phước trên đời sống của Laban vì cớ Gia-cốp và cho Joseph khi ông ở tại xứ Ai-cập. Bây giờ chúng ta thấy cái cách của ông Laban, ông muốn cho ông Gia-cốp tiếp tục làm việc. Ở trong câu 28 lại nói rằng, cháu hãy định công giá, cháu đi rồi cậu sẽ trả cho. Chứ bây giờ nói, bây giờ thôi để cậu thêm tiền cho con. Con cứ ở đây con làm việc, bây giờ con định giá đi. Ông Laban rất là khôn. Ông không bao giờ định giá, mà ông luôn luôn để cho ông Gia-cốp. Vì đối với ông đó, ông Gia-cốp rất là khờ. Trước đây ông Gia-cốp nghĩ ông Ê-sau khờ, cho nên ông lừa ông Ê-sau. Ông nghĩ cha của ông cũng không có thể nào, bây giờ bị mù rồi không thấy rõ, cho nên ông lừa cha của mình. Bây giờ qua đây ông La-ban, ông nhìn ông Gia-cốp như một người rất là dễ bị đánh lừa, vì trước đây ông đã bị rơi trong cái bẫy của ông La-ban. Trong câu 29, Gia-cốp đáp, cậu biết tôi giúp đỡ cậu thế nào và về tay tôi bày súc vật của cậu ra sao. Ông Gia-cốp, ông làm việc hết sức mình. Mặc dù ông La-ban không trả lương cho ông, không có định giá cho ông, nhưng mà ông làm việc rất là chăm chỉ, hết lòng. Quý vị có bao giờ đối xử tốt với chủ của mình nếu chủ của mình không tốt giống như La-ban không quý vị? Nhiều khi chúng ta thấy không tốt là chúng ta muốn bỏ đi liền. Chúng ta muốn giải quyết. Nếu thấy mục sư hay là những người lãnh đạo không tốt, chúng ta cũng không có muốn làm việc chung với họ nữa. Nhưng mà ở đây chúng ta thấy Chúa đưa ông Gia-cốp ở đây để học những cái bài học cần thiết còn phải học. Cho nên ông Gia-cốp, quý vị thấy không? Ông không có phàn nàn Chúa, nhưng mà ông hết lòng để làm những cái điều mà ông đang đối diện. Đó là làm công cho ông nhà của ông La-ban. Cho nên xin Chúa Ngài giúp đỡ cho chúng ta. Và ở đây trong câu 30 nó, bây giờ biết chừng nào tôi sẽ lo được việc nhà tôi. Ông không có gì hết. Bây giờ có được mấy đứa con, có mấy bà vợ thôi, chứ còn bản thân của ông không có một cái sự nghiệp gì cả. Ở trong Truyền Đạo đoạn 5 câu 8, khi ngươi thấy trong xứ có kẻ nghèo bị hà hiếp, hoặc thấy sự phạm pháp đến lẽ chánh trực, sự trái phép công bình, thì chớ lấy làm lạ, vì có kẻ cao hơn kẻ cao vẫn coi chừng, lại còn có đấng cao hơn nữa. Trong ngôn đoạn 22 câu 12, chớ bóc lột kẻ nghèo bởi vì nghèo, cũng đừng hà hiếp người khốn khổ nơi cửa thành. Quý vị thấy ông La-ban, ông hà hiếp ông Gia-cốp. Ông lừa ông Gia-cốp để làm công không cho ông. Nhưng mà Gia-cốp rất là tốt trong điểm này, ông làm rất là tốt. Cho nên xin Chúa cho chúng ta học những cái điều tốt từ nơi Kinh Thánh để chúng ta ứng dụng vào trong đời sống của chúng ta. Mọi sự chúng ta làm là chúng ta làm cho Chúa. Bây giờ chúng ta coi cái hợp đồng của hai bên làm việc. Trong câu 31, La-ban rằng, cậu sẽ cho cháu cái gì bây giờ? Đáp rằng, sẽ chẳng cho tôi chi cả, nếu thuận theo lời này, thì tôi sẽ cho ăn và chăn bày súc vật của cậu nữa. Bây giờ chúng ta coi cái điều kiện nè, ông Gia-cốp, ông ra điều kiện rất là rõ ràng trong câu 32. Ngày nay tôi sẽ đi kiểm soát các bầy chiên và bầy dê của cậu. Trong bầy chiên, bầy dê, hễ con nào có răng, có đốm, cùng chiên sắc đen, thì tôi sẽ để riêng ra. Ấy là phần công giá của tôi. Trong thời điểm này, những con chiên có răng, có đốm hay sắc đen rất là ít. Cho nên chúng ta thấy, ông Jacob, ông đặt cái điều kiện với ông Laban trong vấn đề này. Câu 33, một mai cậu đi xem xét công giá tôi, thì lòng ngay thẳng tôi sẽ làm chứng trước mặt cậu. Hễ ở về phần bên tôi, các con dê nào không có răng có đốm, các con chiên nào không có sắc đen, thì sẽ cho là ăn cắp. Ông Laban, ông nghĩ, rồi, thằng nhóc này nói cái điều này thì chắc chắn rằng ông Laban, ông thắng chứ không thể nào ông thua được. Cho nên ông Jacob lại tiếp tục làm trả lương rất là thấp, hay là sẽ không có kết quả nhiều, nhưng mà phải làm việc cho ông Laban. Ở trong câu 34, Laban đáp, ừ thôi được, như lời cháu nói. Trong câu 35, chính ngày đó Laban liền để riêng các dê đực có sọc, có đốm, các dê cái và rằng có đốm, các vật nào có đốm trắng, và các chiên con có sắc đen giao cho mấy con trai mình. Ông thấy là bây giờ cái bầy của ông Jacob, đó, bầy nhỏ đó, ông đưa cho mấy đứa con nó giữ. À, và quý vị thấy ở đây ông nói là rồi để Jacob cùng mình ở cách xa chừng 3 ngày đường. Jacob bèn chăn bày súc vật của Laban chỉ còn lại. Ông Laban, ông sợ Jacob gian dối. Vì cớ trong lòng của mình sao mình nghĩ người khác vậy? Cho nên ông rất là đề phòng. Đó, bây giờ ông để cái bầy của ông và cái bầy của ông Jacob cách xa nhau 3 ngày. Quý vị thấy, quý vị tưởng tượng nếu mà bồng một con chiên á, ở bên này mà chạy suốt 3 ngày, đem qua bên kia xong rồi chạy lại 3 ngày thì chắc là ông Jacob ông cũng mệt mỏi, ông không thể nào làm như vậy liên tục được. Cho nên đó là cái cách mà ông Laban, ông sợ ông Jacob và ông phải để riêng bày của mình ra, và ông nghĩ là ông rất là khôn ngoan trong vấn đề này. Bây giờ chúng ta sẽ coi cái cách ông Jacob ông tạo chiên có sọc, có răng, có đốm. Trong câu 37, đoạn Jacob lấy nhành bạch dương, nhành bồ đào và nhành bá tiên tươi, lột vỏ để bày làm da trắng ở trong ra. Người để những nhành đã lột vỏ trong máng nước trước mặt con chiên là nơi các thú đó đến uống. Khi đến uống nước thì các con chiên giao hiệp nhau. Theo như lời giải thích của ông Jacob, ở đây Kinh Thánh không nói rằng là Chúa biểu ông Jacob. Mà theo cái lời giải thích của ông á, thì ông nói rằng ở trong Sáng Thế Ký đoạn 31 câu 11, Thiên Sứ Đức Chúa Trời phán cùng ta trong mộng rằng, hỡi Jacob, ta bèn thưa có tôi đi. Thiên Sứ rằng, hãy nhướng mắt lên mà nhìn xem hết thảy chiên đực đang giao hiệp cùng chiên cái đều có sọc, có răng và có đốm, vì ta đã thấy cách Laban ăn ở cùng ngươi rồi. Thì tôi không biết vì cớ Kinh Thánh không có ghi lại rằng Đức Giê-hô-va phán, nhưng mà chỉ qua cái lời làm chứng của ông Jacob mà thôi. Bây giờ chúng ta coi cái kết quả. Ở trong câu 39, các con chiên ngó thấy những ngành đó mà giao hiệp cùng nhau thì sanh chiên con có sọc, có răng và có đốm. Ở đây chúng ta thấy khi những con chiên đó, nó đến uống nước và nó giao hợp với nhau, thì nó nhìn vào những cái nhánh đó, thì bắt đầu nó sẽ có con, và có con có sọc, có răng và có đốm. Thì tôi không biết những cái điều này như thế nào vì Kinh Thánh không có bày tỏ một cách rõ ràng. Cho nên đối với tôi chỉ học về những cái bài ứng dụng về đời sống thuộc linh của chúng ta. Thì bây giờ khi chúng ta ngó điều gì, thì chúng ta sẽ mang thai cái đó và chúng ta sẽ sanh ra cái đó. Và điều này rất là dễ trong đời sống thuộc linh của chúng ta bị vướng mắc. Có nhiều người họ ngó vào hình tượng, thì bắt đầu họ đặt cái sự yêu mến hình tượng trong đời sống của họ. Và họ đi theo cái đó, họ sinh sản theo cái hướng đó. Nếu quý vị ngó vào nan đề, thì quý vị bắt đầu sẽ sanh ra những cái lời nói về nan đề và tạo thêm nan đề. Cho nên những cái gì chúng ta nhìn, chúng ta đưa nó vào mắt, nó giữ ở trong bộ nhớ của chúng ta, nó ở trong lòng của chúng ta, thì bắt đầu nó sẽ sanh ra cái đó, giống như những con chiên ở đây. Bây giờ ông Jacob, ông tách bày ra, Jacob để riêng chiên con ra, rồi để chiên cái trong bầy của Laban trước mặt các con có sọc, có sắc đen, nhưng bầy mình thì riêng ra, không để gần bầy của Laban. Vả mọi lần các con chiên mập mạp giao hiệp thì Jacob để nhành đó dưới mắt trong máng nước, đặng chúng nó đối nhành mà giao hiệp cùng nhau. Nhưng khi con chiên gầy ốm, thì người không để nhành như vậy. Thế thì các con chiên gầy ốm để về phần La Bàn, còn chiên con mập mạnh về phần Gia Cốt. Sáng Thế Ký đoạn 30-43, vậy người trở nên giàu có nhiều bầy súc vật, tôi trai tớ gái, lạc đà, lừa. Chúng ta thấy trước đây ông La Bàn, ông xử ông Gia Cốt, ông hài hiếp Gia Cốt, ông bắt ông Gia Cốt làm thuê công không cho ông. Bây giờ chúng ta thấy ông Gia Cốt, ông xử lại ông La Bàn bằng cái cách là ông lấy hết tất cả những con chiên tốt từ nơi trong bầy. Và dựa trên cái điều ở trong Suốt Thế Ký đoạn 12-35, thì chúng ta thấy dân Israel khi họ làm công không cho xứ Ai Cập suốt trong vòng khoảng 430 năm, khi họ ra khỏi thì Chúa biểu rằng hãy xin đồ của những người Ai Cập, và sau đó thì họ lột trần người Ai Cập và đi ra khỏi xứ Ai Cập. Thì ở trong Suốt Thế Ký, Chúa biểu dân Israel phải xin, vì đây là cái luật công bằng của Chúa. Cho nên làm công không, bây giờ phải trả lại cho họ. Và trong Kinh Thánh của đoạn của Gia-cốp thì Kinh Thánh không có nêu rõ lần Chúa có nói như vậy hay không. Nhưng mà ở đây một cái điều tôi ứng dụng vào trong đời sống của mình. Chúng ta hãy có một đời sống công bằng với người khác. Phải kính sợ Chúa, đừng bao giờ hài hiếp người khác. Vì cớ quý vị nghe Việt Nam nói là có kỳ cá ăn kiến, nhưng mà có kỳ kiến nó sẽ ăn cá. Cho nên có kỳ Chúa ban cho mình cái điều gì đó, đừng bao giờ sử dụng những cái quyền quá đáng, áp bức người khác, bắt buộc người khác. Vì ông Gia-cốp ông ở trong một cái thế rất là khó, là vì cứ ông sợ ngay sau và ông không dám trở về. Cho nên ông La-ban ông biết cái điều đó, cho nên ông dùng cái quyền của ông để ông bắt ông Gia-cốp phải lệ thuộc vào trong đời sống của La-ban. Và nếu quý vị có những cái tánh này trong đời sống của mình, hãy cậy ơn Chúa để giải cứu mình ra khỏi điều này. Và qua những cái hình ảnh mà Chúa đặt ra ở đây, Ra-chên, Gia-cốp, La-ban, Lê-a, tất cả những điều đó, nếu điều nào đang cai trị trong đời sống của chúng ta, nếu quý vị không giải quyết, quý vị sẽ mang cái đó đi suốt trong cuộc đời của chúng ta và nó ngăn trở vào đất hứa những cái phước hạnh mà đáng lý chúng ta được hưởng ở tại trên đất này. Và khi mà tôi đối diện với những cái điều này với Chúa đó, tôi thì tôi không có phải hài hiếp bất cứ người nào. Nhưng mà nhiều khi con cái của mình, ví dụ như nó muốn một cái gì đó, thì tôi hay bị cớ muốn cho con của mình là nó phải nghe lời Chúa, nó phải yêu mến Chúa, nó phải đi nhóm lại, nó phải cái gì đó. Cho nên chúng ta dùng những cái mà nó thích đó, thì chúng ta bắt đầu ra điều kiện, bắt nó phải làm cái này kia. Nhưng mà khi tôi học điều này thì chúng ta cậy quyền năng của Chúa, cậy sự khôn ngoan của Chúa, cậy ơn của Chúa, hơn là chúng ta vì có một cái thế lực hay cái điều gì đó trong đời sống của chúng ta bắt người khác phải lệ thuộc mình. Ngay cả con cái của mình, ngay cả vợ hay chồng của mình. Cho nên hay cả những người giống như trong những người chúng ta làm việc hay là những người hầu việc cứu với nhau, nếu họ có một cái điều gì đó sai, bắt đầu chúng ta dựa vào đó chúng ta tấn công họ. Hay là chúng ta dựa vào đó để chúng ta làm khó họ. Cho nên xin Chúa cứu chúng ta ra khỏi La Bàn, cứu ra khỏi những cái hà hiếp. Vì nếu không á, thì chính những cái phước hạnh mà Chúa đã cho Gia-cốp vào trong gia đình của ông La Bàn để La Bàn được phước á, bắt đầu nó sẽ chuyển qua đời sống của Gia-cốp. Cho nên Chúa Ngài muốn chúng ta sống trong sự công bằng, sống trong sự yêu thương, sống trong sự tha thứ, coi người khác là tôn trọng hơn mình. Nghĩ đến lợi của người khác, đừng có nghĩ lợi về mình không, đừng nghĩ đến danh vọng địa vị, vì tất cả phải trả lời từng việc chúng ta làm, từng điều chúng ta nói, từng những cái chúng ta suy nghĩ, từng hành động của chúng ta dù trong nơi kín nhất đều phải trả lời với Chúa khi chúng ta đứng trước tòa án trắng của Đức Chúa Trời. Cho nên xin Chúa ban ơn và giúp đỡ cho chúng ta. Và đây cái điều mà chúng ta cầu nguyện đó là xin Chúa là đấng yêu thương chúng ta và Ngài là đấng có quyền trên mọi lãnh vực trong đời sống của chúng ta. Và cầu xin Thánh Linh của Chúa dạy cho chúng ta biết cách sống và được phước theo cách của Ngài hơn là bôn ba khốn khổ như cuộc đời của Gia-cốp. Và xin Chúa giúp cho chúng ta biết cách đối xử với nhau trong gia đình cũng như những người thân, tránh đi những điều không công bằng, không đẹp lòng Chúa, gây tổn thương cho người khác. Người khác hại mình, đừng hại lại họ. Người khác giành lại mình,
không cần phải giành lại. Chúa là đấng đền bù. Hãy tập nói những cái lời phước hạnh, hãy tập công bố, hãy tập cầu thay cho người khác, chúc phước cho người khác, thì Chúa Ngài cũng sẽ đãi lại cuộc đời của chúng ta. Những điều mà chúng ta nói chúng ta sẽ được hưởng. Cho nên xin Chúa ban ơn và giúp đỡ đời sống của chúng ta. Giờ chúng ta để ít phút chúng ta cầu nguyện. Quý vị hãy mở lòng ra và nói với Chúa rằng: Chúa ơi, nếu trong con có cái gia cốt nào, con chạy trốn khỏi nan đề. Bây giờ con hạ mình xuống, xin sự tha thứ. Những cái la bàn, những cái gia cốt, những cái ra trên, những cái lê a trong đời sống của chúng ta, để mỗi ngày chúng ta được thánh khiết và loại nó ra khỏi cuộc đời của mình, để Chúa nhìn và Chúa vui lòng vì có những đứa con kính sợ Ngài trong đời sống riêng tư của mình. Và xin Chúa cứu gia đình chúng ta để không có như gia đình của Gia-cốp. Thay vì một mái ấm gia đình trở nên một mái nóng, hành hạ lẫn nhau, làm khổ lẫn nhau. Chúng ta hiệp ý và cầu nguyện. Lạy Chúa Giê-xu kính yêu của chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con được thừa hưởng cơ nghiệp của Abraham qua Chúa Giê-xu của chúng con. Và trong Chúa Giê-xu chúng con có một giao ước mới ở trong huyết Ngài. Những phước hạnh còn lớn lao, tốt đẹp hơn những điều mà Chúa hứa với Abraham. Chúa ơi, xin Ngài cho chúng con hiểu biết. Đừng để chúng con giống như Gia-cốp phải ra khỏi vùng đất hứa của mình để đi đến Charan và trải qua rất là nhiều sự khó khăn vì cớ không giải quyết những điều trong quá khứ. Và xin Chúa cho chúng con biết kính sợ Ngài giống như Abraham, lập bàn thờ để gần gũi Ngài, yêu thương Ngài, trò chuyện với Ngài, nhận biết được những điều Chúa dạy dỗ hơn là xa cách Ngài giống như đời sống của Gia-cốp. Nhưng mà qua những điều này, chúng con cũng cảm nhận được tình thương của Ngài, sự nhân từ của Ngài đối với Gia-cốp, mắt của Ngài đói xem Gia-cốp. Vì Chúa hứa rằng Ngài yêu mến hậu tự của Abraham, Ngài ban phước cho hậu tự của Abraham. Ai rủa sả sẽ bị rủa sả, ai chúc phước sẽ được chúc phước. Cho nên xin Chúa Ngài ban ơn và giúp đỡ cho chúng con ý thức được chúng con đang sống trong cái luồng của phước hạnh. Chúng con đang sống trong sự tự do. Chúng con đang sống trong sự đắc thắng. Chúng con đang sống trong những ngày trời trên đất này. Bây giờ xin Chúa Ngài thay đổi tâm trí của chúng con, thay đổi tâm lòng của chúng con, để chúng con biết giữ sự sức dầu của Ngài, giữ sự chữa lành của Ngài, bước đi trong sự sáng, sự sống, bước đi trong giao ước của Ngài, đó là lời của Ngài. Chúng con cảm ơn Chúa. Bước đi trong đất hứa của Ngài, đó là những lời hứa của Ngài dành cho chúng con cái chúng con, hậu tự chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con dâng thời giờ này cho Chúa. Con mở tâm lòng của chúng con ra, tối nay xin Ngài tra xét lòng của chúng con, để chúng con sống ngay thẳng trước mặt Chúa, sống không lợi dụng người khác, sống không áp bức hà hiếp người khác, sống không phải chỉ về lợi về mình không, nhưng mà chúng con chăm về lợi của kẻ khác nữa. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con dâng thì giờ này cho Chúa. Chúng con biết ơn Ngài và chúng con cầu nguyện trong danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen.